Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa ra lệnh tăng cường phòng chống kiểm soát COVID-19 dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội 2023. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm 9 tháng Giêng, một ngày sau khi Trung Quốc và Việt Nam chính thức mở cửa các hoạt động cửa khẩu biên giới. Trong một công điện gửi đi hôm 8 tháng Giêng, ông Chính cho biết mặc dù đại dịch về cơ bản đã được kiểm soát, nhưng vẫn diễn biến phức tạp với biến thể mới xuất hiện, trong đó có biến thể XBB. Công điện của Thủ tướng Chính nêu rõ, diễn biến dịch bệnh vẫn khó lường, chưa ổn định, các biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, trong đó có biến thể XBB, với khả năng tránh miễn dịch lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron đã xuất hiện ở 70 quốc gia, và gần đây, biến thể phụ XBB.1.5 đã gây các đợt bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan chủ động ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Bộ cũng cần phối hợp với các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế để điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi cần thiết. Ngoài ra, ông Chính cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương, đồng thời giám sát chặt các việc tổ chức các sự kiện lễ hội trong và sau Tết Nguyên Đán. Thủ tướng Chính yêu cầu tăng cường chỉ đạo và kiểm tra dịch bệnh tại các cửa khẩu, đặc biệt với các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch từ các nơi xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Hôm 8 tháng Giêng, các cửa khẩu ở Việt Nam giáp với Trung Quốc đã chính thức mở lại sau 3 năm tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Truyền thông hai nước cho rằng hàng ngàn người xếp hàng đi qua các cửa khẩu dưới phía Trung Quốc yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 48 tiếng mới được nhập cảnh. Hiện tại, phía Trung Quốc chưa tiếp nhận công dân Việt Nam và nước thứ ba vào nước này, theo trang VN Express. Truyền thông Việt Nam dẫn số liệu của đồn công an biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn cho biết trong 8 tháng Giêng làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc cho 2.606 người, làm thủ tục nhập cảnh cho 46 người từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam. Trong khi Hoa Kỳ, các quốc gia Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc vẫn còn thận trọng với những người đến từ Trung Quốc vì yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính COVID-19 mới được nhập cảnh, Việt Nam không đưa ra yêu cầu này. Tính đến ngày 9 tháng Giêng, cả nước ghi nhận tổng cộng 11.526.763 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 92% ca đã phục hồi và 43.168 ca tử vong, theo Bộ Y tế Việt Nam.
Khi được báo giới hỏi có phải hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã từ chức hay không, Tổng thư ký của Quốc hội Việt Nam trả lời hôm 9 tháng 1 rằng hai ông này bị miễn nhiệm, có thể hiểu là họ đã không chủ động từ chức. Như VOA đã đưa tin, hồi cuối tháng 12 năm 2022, Bộ Chính trị đầy quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam tước bỏ vị trí Ủy viên Bộ Chính trị của ông Phạm Bình Minh, 63 tuổi, và vị trí Ủy viên Trung ương Đảng của ông Vũ Đức Đam, 59 tuổi. Sau đó, hôm 5 tháng 1 năm 2023, Quốc hội miễn nhiệm hai ông khỏi chức Phó Thủ tướng. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói trong một cuộc họp báo hôm 9 tháng 1 được báo chí Việt Nam tường thuật lại rằng nghị quyết của Quốc hội về hai ông Minh Đam nêu rõ họ bị miễn nhiệm. Vẫn vị Tổng thư ký giải thích thêm về quy trình miễn nhiệm trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đó là cán bộ đảng viên, nhất là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, có trách nhiệm nêu gương. Theo đó, nếu có vấn đề sức khỏe không đảm bảo hay uy tín giảm sút thì xin thôi và cấp có thẩm quyền, khi đó sẽ xem xét miễn nhiệm nhiệm vụ được giao của cán bộ. Cũng tại cuộc họp báo, một quan chức khác của Quốc hội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho hay là Quốc hội thực hiện miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Việc hai ông Minh Đam bị loại bỏ khỏi chức vụ diễn ra cùng lúc chính quyền của Đảng Cộng sản đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Cho đến lúc này, cả hai ông đều chưa bị khởi tố và chưa bị bắt. Có nhiều nhận định của giới quan sát cho rằng ông Phạm Bình Minh dính líu đến các chuyến bay giải cứu đầy tai tiếng. Đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố bắt giam gần 40 người thuộc các bộ Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải và cán bộ các tỉnh thành trong vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay giải cứu trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19. Về phần ông Vũ Đức Đam, giới quan sát cho rằng ông có liên quan đến một số vụ việc tiêu cực hoặc sai lầm trong công tác chống dịch COVID-19. Khi còn là Phó Thủ tướng, ông Đam cũng nắm chức trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 8 năm 2021.
thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ thực hiện các cam kết về nhân quyền và hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Nhìn lại năm 2022, đại sứ Mỹ cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đã chung tay chống lại dịch bệnh, phát triển mối quan hệ kinh tế của hai nước, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và còn nhiều hơn nữa. Trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 6 tháng Giêng dẫn lời ông Knapper cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình trung ương VTC, các nguyên tắc chung của chúng ta dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế đã dẫn dắt chúng ta cùng nhau hợp tác trong các vấn đề quốc tế như duy trì Biển Đông tự do và rộng mở. Trao đổi với đài VTC, ông Knapper nói, gần đây Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, rất mong đợi Việt Nam sẽ thực hiện các cam kết về nhân quyền, hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết những nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Trước đó, vào tháng 10, vài ngày sau khi Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội gửi lời chúc mừng Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và hy vọng cùng làm việc để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu và tại Việt Nam. Khi ấy, cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ nói thêm rằng hy vọng Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này để thực hiện các bước thúc đẩy nhân quyền và trả tự do cho những người bị bắt giữ tùy tiện vì thực hiện các quyền căn bản của con người về tự do biểu đạt và quyền lập hội. Chính phủ Việt Nam bác bỏ việc giam giữ tù nhân chính trị hay những người hoạt động vì nhân quyền và nói rằng chỉ bắt giam và xét xử những người vi phạm pháp luật. Trả lời phỏng vấn VOA vào tháng 10 năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam nghiêm túc tuân thủ các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Chính phủ Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định rằng vấn đề nhân quyền đóng vai trò là một trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thúc đẩy nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và đóng một vai trò chủ chốt trong hoạt động hợp tác của chúng tôi với Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Chúng tôi giữ cam kết tiếp tục các cuộc thảo luận thẳng thắn và dựa trên kết quả với chính phủ Việt Nam về các vấn đề này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo vào cuối tháng 10 về đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 26. Trong một video khác được Đại sứ quán Mỹ phát hành nhân dịp năm mới 2023, Đại sứ Knapper nêu bật những thành quả tuyệt vời trong mối quan hệ song phương Mỹ-Việt và xem đó là minh chứng cho việc Mỹ và Việt Nam đang hợp tác một cách chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách nhất.
Công an ở Đà Nẵng hôm 9 tháng 1 quyết định chỉ phạt 6,5 triệu đồng đối với một doanh nhân kiêm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ông này dùng gậy chơi gôn quật vào một nữ nhân viên sân gôn cách đây hơn một tháng. Nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng Công an quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng phạt ông Nguyễn Viết Dũng số tiền nêu trên vì ông có hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác trong vụ việc xảy ra hôm 6 tháng 12 năm 2022 ở sân gôn BRG Đà Nẵng. Ngoài việc bị xử phạt hành chính, ông Dũng còn bị buộc phải chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh chữa bệnh cho nữ nhân viên trợ giúp khách chơi gôn, thường gọi là caddy. Công an nói họ không khởi tố vụ án do vụ việc không cấu thành tội phạm, tin cho hay. Ông Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng, đồng thời giữ ghế đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Các báo trong nước dẫn thông tin từ Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết là Hội đồng sẽ xem xét việc tổ chức kỳ họp bất thường và việc xử lý ông Dũng ở Hội đồng sẽ được xem xét và quyết định sau đó. Cách đây hơn một tháng, theo quan sát của VOA, dư luận Việt Nam phẫn nộ khi biết tin qua mạng xã hội rằng ông Dũng dùng gậy chơi gôn bằng kim loại vụt vào nữ caddy 20 tuổi, có tên viết tắt là NAL, vì ông cho rằng chị này tính toán sai số gậy đã đánh. Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy cây gậy đã bị gãy đôi và chị L phải nhập viện cấp cứu. Ngày 13 tháng 12 năm 2022, ông Dũng thừa nhận có hành vi quật cây gậy dẫn đến chị L bị thương phần mềm ở vùng mặt. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ việc mà bản thân gây ra và xin nhận mọi hình thức xử lý, ông Dũng nói, được báo chí trong nước dẫn lại ở thời điểm đó. Cuối tháng 12 năm 2022, ông Dũng nộp đơn xin thôi làm thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe và công việc cá nhân, nhưng vẫn giữ ghế đại biểu Hội đồng Nhân dân. This program has come to you from the Voice of America, Washington.